là kể những chuyện đối với người thế gian. Riêng những vị xuất gia trong giáo pháp của Phật, Phật vẫn quan tâm tới, không để cho bất cứ ai bị thiệt thòi. Chẳng hạn như một người ngoại đạo Bà La Môn muốn xuất gia nhưng bị từ chối vì trong hàng đệ tử của Ngài không ai có khả năng đón nhận. Phật thấy được tâm ý của người đó và biết rằng người này nếu xuất gia sẽ chứng thánh quả. Phật liền dùng phương tiện cứu vớt ngay chứ không bỏ sót. Câu chuyện sau đây được trích trong phẩm Hiền Trí trong Tích Truyện Pháp Cú. Trước khi trở thành sa môn, Traha là một bà la môn nghèo ở xá vệ, quyết định đi tu. Anh đến tịnh xá, làm đủ các việc, cắt cỏ, quét phòng, xách nước, rửa mặt. Các tỳ kheo đối xử với anh rất tử tế, nhưng không chịu nhận anh vào tăng đoàn. Kết quả là anh ngày càng ốm đi. Một sáng nọ, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy người bà La Môn có thể chứng quả A-La-Hán. Ngài giả vờ dạo quanh tịnh xá, đến chỗ bà La Môn hỏi: Bà La Môn, anh làm gì ở đây? Bạch Thế Tôn, con làm mọi việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo. Anh có được đối xử tử tế không? Bạch Thế Tôn, có, con được ăn thức ăn đầy đủ, nhưng quý thầy không cho con xuất gia. Phật liền nhóm họp các tỳ kheo hỏi: Này các tỳ kheo, có ai nhớ một việc làm nào của bà La Môn kia không? Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, khi con khất thực ở thành Dương Xá, anh ta cúng cho con một muỗng đầy thức ăn của chính anh ta, con nhớ rõ nghĩa cử đó. Này Xá Lợi Phất, một người đã làm một việc như thế, không xứng đáng thoát khỏi phiền não sao? Thưa vâng, con sẽ thu nhận anh ta vào tăng đoàn. Sau khi gia nhập tăng chúng, anh ta được một chỗ ngồi trong trai đường ở vòng ngoài. Cháo và những thức ăn khác lâu ngày khiến anh cũng phát chán. Trưởng lão Xá Lợi Phất cho anh ta đi khất thực chung, thường xuyên răn nhắc, chỉ giáo: Con phải làm điều này, không nên làm điều nọ. Vị tỳ kheo cung kính tuân theo, hành đúng như lời dạy, đến nỗi chỉ trong ít ngày chứng A-la-hán. Trưởng lão cùng ông đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và ngồi xuống. Phật đón tiếp thân thiện, hỏi: Xá Lợi Phất, đệ tử ông có dễ dạy không? Vâng Thế Tôn, thầy dễ dạy, bất cứ lỗi gì con chỉ, thầy không hề chống trái. Xá Lợi Phất, nếu ông có đệ tử như tỳ kheo này, ông sẽ nhận có bao nhiêu người? Con sẽ nhận hết, Bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường. Trưởng lão Xá Lợi Phất là người có lòng biết ơn, một bà la môn nghèo chỉ cúng cho ông một muỗng thức ăn, cũng biết ơn và cho xuất gia làm đệ tử. Lại nữa, Tôn giả Raha, người chịu khó nghe lời răn nhắc, đã có được một vị thầy kiên nhẫn chỉ dạy. Phật nghe vậy bèn bảo: Các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Xá Lợi Phất tỏ lòng biết ơn. Trong một tiền kiếp, ông ấy đã từng như thế. Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh Alinasita như sau. Alinasita, kẻ cường địch phải thảm bại. Alinasita, bắt sống vua nước Kosala, người bất mãn quân mình. Cũng vậy, tỳ kheo tinh tấn, theo hướng dẫn đúng tu hành. Nhờ tu tập phạm hạnh, Niết Bàn đã đạt đến. Khi chín mùi nhân duyên thời tiết, sẽ cởi tháo hết mọi buộc ràng. Phật bảo tiếp: Thuở ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất là con voi đơn độc, đã tặng con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn chữa chân đau. Và Phật nhắc đến Tôn giả Traha: Các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành giới luật như Traha, và khi bị khiển trách, không nên bất bình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu. Rồi Ngài nói pháp cú: Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Ngay cả kẻ ngoại đạo có biệt tài gõ đầu lâu, biết người chết đó sanh vào cảnh giới nào, rất được nhiều người tin theo. Thế nhưng khi gặp Phật, anh ta đành chấp nhận cúi đầu làm đệ tử của Phật để được Phật chỉ dạy. Phật không để cho anh ta thiệt thòi, mà nhờ đó anh ta chứng đắc thánh quả ngay trong giáo pháp của Phật. Trong tích truyện Pháp Cú, Phẩm Bà La Môn cuối cùng có kể câu chuyện này. Thuở ấy, tại thành Dương Xá, có một người Bà La Môn tên Vagisa, có tài biết được người chết sanh về đâu. Ông cứ việc gõ lên chiếc đầu lâu rồi nói: người có chiếc đầu lâu này đã bị đọa địa ngục. Người kia đã quá kiếp làm súc sanh, người này vào đường ngạ quỷ. Đầu lâu kia là của một người đã sanh trở lại cõi người. Một nhóm người Bà La Môn suy tính: chúng ta có thể dùng người này để chinh phục lòng tin mọi người. Họ khoác lên mình Vagisa hai chiếc áo rộng màu đỏ, đưa ông đi khắp vùng và loan báo: người Bà La Môn Vagisa này có thể gõ vào đầu lâu người chết và biết người chết đã sanh ở cõi nào. Các bạn mau mau đến hỏi xem người thân của mình chết rồi đi đâu. Người ta kéo nhau đến, người đưa 10 đồng, kẻ 20 đồng hoặc cả 100 đồng tùy túi tiền, rồi hỏi về số phận của những người thân đã chết của họ. Lang thang khắp nơi, một hôm đến thành Xá Vệ, họ ở lại gần Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau bữa ăn sáng, thấy người người lũ lượt cầm hương hoa các thứ đi nghe giảng pháp, những người Bà La Môn liền hỏi: các ông các bà đi đâu vậy? Đến Tịnh Xá nghe pháp. Nghe pháp thì được gì? Không có ai hơn ông bạn Vagisa của chúng tôi đâu. Ông ấy mà gõ lên đầu lâu người chết là biết được người ấy tái sanh về đâu. Các ông bà đến hỏi thăm về người thân của mình đi. Nhóm Phật tử đáp: cái ông Vagisa ấy biết gì? Đâu có ai bằng được Đức Thế Tôn. Bọn Bà La Môn cãi: không ai bằng Vagisa. Hai bên tranh luận om sòm. Cuối cùng nhóm Phật tử bảo: chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử ông Vagisa của các ông hay Đức Thế Tôn của chúng tôi ai hơn nhé. Họ kéo nhau đến Tịnh Xá. Đức Phật biết hết chuyện nên cho lấy 5 chiếc sọ đặt thành một hàng. Sọ thứ nhất của một người đã bị đọa địa ngục, sọ thứ hai bị đọa làm súc sanh, sọ thứ ba vào cõi người, sọ thứ tư sanh về cõi trời, và sọ thứ năm của một vị đã đắc A-la-hán. Khi mọi người đến nơi, Phật hỏi Vagisa: người ta nói ông có thể gõ vào sọ người chết và nói được người đó đã đi về cõi nào phải không? Vâng. Vậy sọ này của ai? Đây là sọ một người đã bị đọa địa ngục. Hay thay. Đức Phật tán thán xong, hỏi về 3 chiếc sọ kế tiếp. Y đều trả lời đúng. Sau mỗi câu trả lời đúng, Đức Phật lại tán thán. Cuối cùng, Ngài hỏi về chiếc sọ thứ 5. Sọ này của ai? Vagisa gõ lên đầu lâu, rồi thú thật không biết người ấy đã sanh về đâu. Đức Phật nói: Vagisa, ông không biết ư? Thưa không, con không biết. Ta biết. Vagisa thỉnh cầu: xin Ngài hãy dạy cho con thuật này. Ta không thể dạy cho một người không phải sa môn. Ông Bà La Môn nghĩ: giá ta biết được huyễn thuật này, ta sẽ là một người số một trên toàn cõi Ấn Độ. Y bảo những người Bà La Môn đồng bọn: các bạn hãy đi tìm chỗ ở lại đâu đó vài ngày, tôi định xuất gia làm sa môn. Y xin xuất gia làm sa môn đệ tử Phật và được gia nhập tăng đoàn. Các thầy tỳ kheo gọi là tôn giả Vagisa. Đức Phật trao cho thầy tỳ kheo đề mục thiền quán là 32 thứ cấu tạo nên thân. Ông phải lặp đi lặp lại cho thuộc những thứ này mới học quyển thuật kia được. Thầy y theo lời Phật dặn, các người Bà La Môn thỉnh thoảng đến thăm chừng, hỏi: ông học được quyển thuật chưa? Xin các bạn đợi ít lâu, tôi đang học đây. Vài ngày sau, thầy đắc A-la-hán. Khi những người Bà-la-môn đến nữa, thầy nói: Này các huynh đệ, bây giờ tôi không thể học nó. Các thầy tỳ kheo nghe vậy, bèn đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối, phạm tội vọng ngữ. Đức Phật bảo: Này các tỳ kheo, chớ nói thế. Ông ấy giờ đây biết hết đường sanh tử của chúng sanh. Ngài nói kệ: Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt châu giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai loài trời người, cùng với càng thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Ta thấy Đức Phật quả là từ bi, không bỏ sót một chúng sanh nào có duyên với Ngài. Đạo Phật là đạo giải thoát sanh tử khổ đau. Ai đã sanh trong giáo pháp của Đức Phật đều tận hưởng mùi vị của đạo pháp cả. Phật không chấp nhận một người khi đã xuất gia rồi mà không phấn đấu để đưa đến quả vị giải thoát. Cho nên, trong thời Phật còn tại thế, bất cứ vị nào phấn đấu tu hành cho được ngộ đạo mà Phật biết được, Ngài đều đến tận nơi trợ duyên cho chứng đắc thánh quả liền, chứ không bị thiệt thòi. Ngay cả đến một vị sa di nhỏ tuổi, chính xác là 7 tuổi, có tâm mong muốn giải quyết sanh tử ngay trong kiếp này, dù tu hành cố gắng hết sức trong công phu tu tập mà chưa chứng đắc, thì Phật vẫn dùng phương tiện giúp cho một cách trọn vẹn. Chẳng hạn như câu chuyện của Sa Di Hiền Trí là một điển hình đáng khích lệ cho người xuất gia. Giác ngộ trước sự việc xảy ra trong khi đi khất thực, nên chú mong mỏi sẽ chứng thánh quả. Và sự kiện đó làm cho không những Phật mà cả các vị trời cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho đến khi chú thành tựu đạo quả ngay trong buổi sáng hôm ấy mới thôi. Lên 7, Sa Di Pandita muốn đi tu. Chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến tịnh xá, rồi được trưởng lão Xá Lợi Phất cạo tóc, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời, chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Pandita ở lại 7 ngày cúng dường trong tịnh xá rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng. Trễ hơn các tỳ kheo, vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp tịnh xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc dứt ném bừa bãi, mất trật tự. Vì ngài không muốn cho ngoại đạo vào tịnh xá có dịp chê bai. Hãy xem thói tật của đệ tử ẩn sĩ Cồ Đàm kìa. Chú bé chưa biết cách đắp y, ôm bát, nên phải theo sát thầy. Sau khi đã được thầy chỉ dạy, trên đường đi chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng, thắc mắc hỏi thầy. Thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn, thế sao con người có trí lại không kiểm soát điều phục tâm mình để chứng quả A-la-hán? Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm tên đang hơ mũi tên và gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn, sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán? Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đeo căm, giành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như trước, nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm bánh xe, chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí, nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó, chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài, vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ, chú nhỏ sa di này mới vào tăng đoàn, mà đã nói năng như thể ta là ông Phật nhỏ hơn. Ngược lại, Ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của Ngài không được, thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Saji Pandita dâng lời thầy, mở cửa thất vào tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nói lên, Ngài hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ nên ra lệnh. Tứ Thiên Dương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong giường tịnh xá và gác bốn góc. Thần Mặt Trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần Mặt Trời, hãy giữ mặt trời lại. Rồi Đế Thích hiện hình người, đi đến chỗ treo sợi dây, mở và đóng cửa, đứng gác. Không một tiếng động nào trong tịnh xá trừ tiếng lá rơi. Tâm chú Sa Di an tĩnh, và chỉ trong khoảng bữa ăn, chú điều phục được tâm ý và chứng tam quả. Trong lúc đó, trưởng lão đến nhà thí chủ, Ngài biết rõ là rất kính mến Ngài để khất thực. Họ dâng thức ăn đúng món chú Sa Di thích và xin Ngài thọ thực xong sẽ mang thức ăn về cho Sa Di. Trưởng lão nghĩ đệ tử mình chắc đói lắm, nên độ xong vội vàng về tịnh xá. Sáng sớm, Thế Tôn dùng điểm tâm xong đến tịnh xá. Ngài thấy hết diễn biến về Sa Di Pandita và cũng biết là chú sẽ chứng A-la-hán trước bữa ăn. Như thế, nếu trưởng lão về đến tịnh xá đưa thức ăn, sẽ gây trở ngại trong lúc chú đang thiền quán. Vì vậy, Thế Tôn đến chờ trưởng lão tại thất và hỏi Ngài bốn câu. Xá Lợi Phất, ông mang gì thế? Bạch Thế Tôn, thức ăn. Thức ăn mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, cảm thọ. Cảm thọ mang lại cái gì? Sắc chất, Bạch Thế Tôn. Sắc chất mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, xúc. Ý nghĩa như thế này. Một người đói được ăn, thức ăn sẽ làm hết đói và mang thọ lạc. Từ thọ lạc, thân sẽ đẹp, tốt thêm, nên nói rằng từ thọ sinh sắc. Được sắc thân như thế, người đó sanh tâm hoan hỷ. Do đó, khi ngồi hoặc nằm, đều được xúc hoan hỷ. Trong thời gian bốn câu hỏi và đáp liên tục, thì chú Sa Di chứng A-la-hán cùng các thần thông. Thế Tôn lúc đó mới bảo trưởng lão đưa thức ăn cho Sa Di. Trưởng lão dâng lệnh đến thất gõ cửa. Chú bước ra bưng lấy bình bát để qua một bên, cầm quạt lá cọ quạt cho trưởng lão. Được thầy bảo ăn, chú mới ăn. Thế là chú bé 7 tuổi đã là sa môn vào ngày thứ 8. Như một bông huệ nở tươi mát, ngồi xuống thực hành các pháp quán chiếu tự tâm, rồi thọ thực. Rửa và cất bát xong, hai vị thần trả tự do cho mặt trời và mặt trăng. Tứ Thiên Dương thôi không gác bốn góc. Đế Thích cũng ngưng gác cửa, và mặt trời đang giữa trưa bỗng lặng mất. Tích truyện Pháp Cú, phẩm hiền trí. Nhưng đối với những vị xuất gia tu hành lệch lạc, nghĩa là chỉ giảng kinh thuyết pháp mà không lo tu tập để thực chứng và tận hưởng pháp lạc, Phật khéo dùng phương tiện quở trách, ân cần nhắc nhở để dẫn dắt đệ tử đi vào trung đạo. Như trường hợp Pothila là một vị trưởng lão pháp sư thông cả tam tạng kinh điển nhưng chưa dứt hết lậu hoặc trong giáo pháp của Phật, Phật cũng dìu dắt cho mà thành đạo quả một cách lạ lùng. Trưởng lão Pothila thông thuộc tam tạng trong thời đại của 7 đức Phật, là người tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 tỳ kheo. Một ngày nọ, Đức Phật nhủ thầm, nếu có dịp, ta sẽ khuyến khích trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Và từ đó, mỗi khi tôn giả đến bên Thế Tôn, Ngài thường gọi, hãy đến đây, Pothila rỗng. Hoặc, chào ông Pothila rỗng. Ngồi xuống, Pothila rỗng. Hãy đi, Pothila rỗng. Và khi trưởng lão ra đi, Ngài còn nói theo, Pothila rỗng đã đi. Trưởng lão Pothila tự nghĩ, ta thông thuộc tam tạng và đọc suốt chú giải, ta là giáo thọ của 500 tỳ kheo, 18 hội chúng, vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn gọi ta là Pothila rỗng, chắc chắn vì ta chưa phát triển chánh định nên Ngài gọi ta như vậy. Rất kích động, trưởng lão quyết định vào rừng thiền định. Chiều hôm ấy, Ngài sắp xếp y bát và vào chập tối, đi lẫn trong hàng người nghe kinh. Các tỳ kheo đang tụng kinh không để ý đó là thầy của mình. Pothila đi được một khoảng đường 120 dặm. Cuối cùng đến khu rừng có 30 vị tỳ kheo đang ẩn cư. Đến nơi, Ngài chào vị trưởng chúng và nói, bạch trưởng lão, xin hãy chỉ giáo cho tôi. Tôn giả, Ngài là giảng sư, chúng tôi còn phải học với Ngài. Sao Ngài nói thế? Thưa Ngài, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy tôi. Thực ra, tất cả các tỳ kheo này đều chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão đệ nhất nghĩ thầm, vị tỳ kheo này vì học rộng chắc sẽ cao ngạo, và vì thế đưa Pothila sang vị trí thứ hai. Người thứ hai lại đưa xuống cho người thứ ba, và cứ thế họ đẩy Pothila đến người trẻ nhất trong nhóm, một chú sa di 7 tuổi đang ngồi giá y. Như thế kiêu khí của Pothila đã giảm rất nhiều. Pothila đến bên chú sa di, chắp tay cung kính. Đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Ơ kìa, giáo sư, Ngài nói gì thế? Ngài hơn tôi về tuổi tác và học vấn, tôi còn phải học với Ngài. Đại đức, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thưa tôn giả, nếu Ngài kiên nhẫn, tôi sẽ chỉ cho. Tôi sẽ kiên nhẫn, nếu Ngài bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Chú Sa Di chỉ một cái ao cách đó không xa, bảo Pothila, Ngài hãy xuống ao, để cả y áo. Chú biết rằng Pothila mặc y đẹp, đắt giá, nói thử như vậy để xem Pothila có dễ dạy không. Vừa nói xong, Pothila đã nhảy xuống ao, y áo ướt sũng. Chú Sa Di kêu lên, hãy đến đây. Lập tức, Pothila leo lên và đến gần chú. Chú bảo, này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với 6 cửa, một con tắc kè chui vào hang, người nào muốn bắt nó phải bích 5 cửa hang, chừa lại một cửa là sẽ tóm được tắc kè. Như thế, Ngài nên đóng hết 5 căn và tập trung vào ý căn. Với một người thông minh như Pothila, câu nói của chú Sa Di đã soi sáng vấn đề. Như thế đã đủ, đại đức. Pothila tập trung tư tưởng, quán sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ. Ngài quá hiện trước tôn giả, nói kệ. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Nghe xong, Pothila đắc quả A-la-hán. Sự kiên nhẫn và hạ thấp mình để học hỏi của vị pháp sư trưởng lão này thật đáng noi gương. Ngài biết mình bị Phật quở, nên tỏ ra hổ thẹn mà hết lòng tu học, không câu nệ người chỉ dạy mình là thế nào. Cần nhất là vị đó đã thể nhập được đạo quả mà thôi. Nói tóm lại, khi Phật còn tại thế, bất cứ chúng sanh nào biết đến Phật, sống trong giáo đoàn của Phật, dù người đó trong hoàn cảnh nào cũng đều được Phật giáo hóa, đem lại sự lợi ích thiết thực là chứng đắc thánh quả như nhau, tùy theo năng lực nhận thức và tu tập của mình. Thậm chí, có kẻ hồ đồ hay có ác tâm hại Phật hay phỉ báng Phật, nhưng chỉ cần một tâm niệm hướng thiện thôi, Phật cũng cho vào đạo Ngài một cách xứng đáng. Cho đến ngày nay, chúng ta sống cách xa Phật hơn 25 thế kỷ. Song nếu ai thấy được Phật tánh của chính mình là tánh giác ngộ sẵn có mà sống trọn vẹn, thì duyên lành đó làm nhân để thành Phật quả sau này. thế thì người ở thời mặt Pháp cũng đâu có gì là thiệt thòi đâu. Cho nên biết, nếu ai chỉ cần gặp Phật một lần trong đời, thảy đều là duyên hy hữu, mà có lẽ do nhiều đời mình đã gieo trồng duyên lành đối với Phật Pháp rồi vậy. Thế thì, chúng ta không phải mặc cảm với chính mình, không biết bao giờ gặp Phật, được Phật độ cho thành chánh quả.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.